có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
dạ vâng. Một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên kính cảm ơn quý thính giả và giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình này được lên sóng trong đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc buổi chiều 5 giờ chiều của Chủ nhật hàng tuần. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào nghệ sĩ Betty ạ. Dạ, nghệ sĩ có khỏe không ạ?
Chị Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thì Betty bên này thì vẫn khỏe, nhờ ơn trời Phật thì cái Covid-19 mình cũng không biết đường nào mình tránh, nhưng mà thôi kệ, đến đâu hay đến đó, mà mình phải cố gắng mình giữ gìn hết sức cẩn thận thôi. Cũng có nhiều người họ giữ gìn rất là cẩn thận nhưng họ vẫn bị lây lan đó, thì mình cũng không biết làm sao cả, nhất là những người trên tuyến đầu, bác sĩ, y tá chẳng hạn nhé. Trong cái bệnh viện BT đang làm á, thì thật sự ra là mỗi ngày đó là emergency, bây giờ họ tiếp nhận rất là nhiều bệnh nhân cứ đến là emergency rồi claim cái này claim clear, thành ra là bắt các bác sĩ phải cho thử nghiệm tất cả hết. Nhưng mà khi mà turn out ra thì thường á thì nó là negative nhiều hơn là positive. Nhưng mà thật sự ra là cái negative đó không có nghĩa là cái người đó không bị nhiễm bệnh, bởi vì Betty được biết là có những người họ thử đến 5-6 lần vẫn negative, nhưng mà kết cuộc rồi đó họ có những cái triệu chứng, họ có những triệu chứng mà giống như là cái con Covid-19 là nó đang xâm nhập vào người của họ. Thành ra là cuối cùng thì họ cái thử nghiệm lần thứ 5, thứ 6 gì đó thì nó mới bắt đầu nó positive. Đó, thì ngay đầu thì là chưa có positive đâu quý vị ơi. Thành ra là những cái vị nào mà đi thử có một lần đó cũng chưa có chắc chắn là mình không bị đâu. Thành ra quý vị vẫn phải cách ly, vẫn phải làm đủ thứ, mọi thứ, nghĩa là vệ sinh để mà chúng ta được an toàn. Rồi khi nào mà có triệu chứng á, thì bây giờ có triệu chứng thì người ta mới cho nhập viện thôi. Chứ còn nếu mà bình thường á, là không có triệu chứng gì hết thì là họ không có cho nhập viện đâu. Nhưng mà quý vị nào mà cầm lên chẳng hạn đi vào trong bệnh viện thì họ lấy thước, trước nhất thì họ lấy cái nhiệt độ của mình nữa. Đó, nhiệt độ của mình bắt đầu lên cao mà trên 98 độ hay 100 độ là bắt đầu là họ có vấn đề rồi đó. Đó thì họ bắt đầu họ làm nhiều thứ test lắm ở ngay cái phòng emergency. Rồi sau đó thì họ cho thử ngay cái COVID-19 của emergency luôn. Đó thì thành ra cái lúc đó mình thì mới được chính xác được. Và nếu mà người ta thấy mà mình có kết quả mà positive dương tính mà có những symptom như vậy là họ bắt mình coi như họ giữ lại trong bệnh viện để mà họ treat cho mình. Luckily là những người như vậy thì bây giờ mình có những cái loại thuốc mà BT được cập nhật hóa, thì BT được biết cái loại thuốc Remdesivir đó là cái loại thuốc mà bây giờ có những bệnh nhân họ được trị cái thuốc đó, bằng cái thuốc đó mà họ better hơn đó. Sở dĩ BT biết như vậy là bởi vì các quý vị biết là các cháu bên gia đình này chúng nó ở trong cái medical field hết. Thành ra Betty nói chuyện các cháu thì các cháu cho biết một vài cái tin tức nó là như vậy. Còn nếu mà bảo là 100% á, cái thuốc đó trị bệnh á, không á, thì là mình không có dám, kết quả mình không có dám nói exactly. Nhưng mà cái thống kê mà các cháu nó làm á, thì nó nói nó là như vậy. Các bệnh nhân nó better hơn với cái thuốc remdesivir. Còn, thì đó là Betty biết được cái gì Betty nói cho quý vị nghe đó là như vậy thôi. Chứ thật ra là Betty không phải là bác sĩ. Nhưng mà người nhà thì làm trong nghề y khoa. Thành ra là được biết một vài kiến thức như vậy. Và chúng ta vẫn tiếp tục mà đến, nghĩa là phải khi mà chúng ta có những cái triệu chứng mà nóng sốt rồi á, bắt đầu nóng sốt thì quý vị nên cách ly, đi thuê một cái chỗ phòng riêng ở, chứ đừng có ở chung với trong gia đình mà lây cho người này người kia. Đừng có coi thường cái vấn đề đó. Bắt đầu mà mình thấy ngày hôm nào mà mình thấy bắt đầu mình bị sốt nóng rồi đó, mình phải cách ly ngay. Và mình làm những cái gì mình có thể làm được, chẳng hạn như những cái mẹo vặt của các người mà họ họ đưa lên internet ấy, làm chẳng hạn như mẹo vặt chữa như là xông chẳng hạn đó, cái đó cũng giúp lắm. Có mấy người họ đưa lên internet họ nói là nhờ họ xông một ngày 2-3 lần đó thì nghĩa là cái sốt nó xuống, bởi vì cái steam hơi, cái nước nóng đó, nó đi ra và nó đưa vào, là nó theo họ nói là có thể họ nó kêu những cái con virus đó, mà chưa những con virus nó chưa kịp vào trong phổi mình thì nó đã bị kêu rồi. Thì cái đó là chữa mẹo vặt đó, của Việt Nam chúng ta hay là người Tàu gì đó mình không biết, nhưng mà đã giúp cho họ đó. Trên internet thì người ta nói như vậy, nhưng mà tuy nhiên mình cũng vẫn phải chữa theo kiểu y khoa trước hết đó. Thì Betty biết một vài cái tin tức như vậy, thành ra Betty đưa lên để cho quý vị biết cái vấn đề là đó là như vậy. Bên Cali này là với lại Texas rồi Florida chẳng hạn đó, là ba bốn nơi đó là đang bị cao nhất. Bởi vì thứ nhất là mình, cái này nó hơi cái mâu thuẫn, là quý vị biết không, là nó có vấn đề hơi mâu thuẫn ở bên này. Nếu mà chúng ta không đi làm việc lại, chúng ta không ra đường làm chuyện này chuyện kia, những cái công việc thường ngày chúng ta, thì là cái kinh tế của mình nó xuống đó, thì hàng quán không có, những cái business small business không làm việc được nữa, thì bắt đầu là nó sẽ kiệt quệ đi. Và bây giờ đi làm việc lại thì mình phải tiếp xúc, thì là bắt đầu là cái bệnh nó lại tăng lên lại. Thành ra cái đây là một cái nỗi khổ tâm cho tất cả trên người trên thế giới, chứ không riêng gì nước Mỹ cả đó. Thì nhưng mà bây giờ mình phải làm như thế nào để mà mình vừa đi làm trở lại, mình vừa hoạt động bình thường mà mình lại không bị lây nhiễm đó, thì là phải ý thức của mỗi người, phải nên ý thức thôi. Chứ còn bảo cứ đóng cửa ở nhà hoài mà nằm một chỗ rồi vậy thì cũng không được nữa. Rồi ai nuôi mình cả đời đây? Rồi cái con COVID-19 này làm sao mà nó hết được? Thế không ạ? Bởi vì nó cứ lan truyền người này qua người kia, xong rồi nó cực nó sống. Không phải vì nó sống là qua cái mùa đông hay mùa hè, mùa thu gì đâu. Đó, mà có thể nó sống hoài bởi vì nó cứ lan người này lan người kia. Ngay bây giờ mình cũng không biết là nó lại biến thể ra thành cái con nào nữa. Thành ra nếu mà chúng ta, xã hội mà chúng ta không hoạt động, chính quyền không hoạt động, không làm nữa, thì tất cả coi như là một cái nhân loại này sẽ chết đi, một cái thế giới chết chứ không phải còn một cái thế giới sống nữa. Phải không thưa quý vị? Đó là cái nỗi khổ. Thành ra bây giờ mình phải tự bảo vệ mình, và mình phải tự, nghĩa là mỗi người phải ý thức. Mình làm việc nhưng mà mình phải giữ gìn cẩn thận. Biết tin nghĩ là chỉ có một cái cách đó thôi. Không, nghĩa là mình phải nói là mình có nỗi khổ tâm của mỗi người trong từ hoàn cảnh, cũng như là cho gia đình, cũng như là cho cái xã hội, cho đất nước của chúng ta chẳng hạn như vậy đó. Nhưng mà mình phải cố gắng để mà mình vượt qua được, và mình phải tự tìm ra một cái lối thoát để mà chúng ta sống còn trong cái thời gian này. Mà thưa quý vị, mà nói đi rồi nói lại rồi đó, thì Betty thấy rằng á, mình đổ lỗi riêng cho cái người tàu cộng sản này á. Đó, thì là ngay từ đầu là cái mối họa là nó từ bên đó mà nó ra thôi. Và bây giờ càng ngày ấy, thì là mình thấy là mình chứng minh ra được bao nhiêu người ta tìm hiểu, người ta qua những cái kiểu thí nghiệm, cũng giống như người ta tìm hiểu tận gốc, và người ta biết rằng cái mối họa này là do bên Trung Cộng họ đưa ra. Đó là như vậy. Thành ra mình thấy là nếu mà cái nhân loại này mà bị diệt đi tất cả mà vì cái mối họa đó thì thật sự ra là cái những người cộng sản Trung Hoa đó họ rất là ác tâm, ác đức nữa. Họ chỉ biết nghĩ cái vấn đề là chỉ có nghĩa là quyền lực, cũng giống như họ làm muốn làm number one của thế giới, và họ đã gây ra những cuộc chiến về sinh học như thế này. Thật là đáng ghê tởm. Vâng, và đây là những cái lời tâm sự của Betty ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và có một vài quý vị cũng gọi cho Betty nói rằng là mấy lần cô Betty nói chuyện mà cô Betty không có đưa đưa cái số phone gì, chúng tôi đi tìm mãi rồi mới tìm số phone với lại số email. Thật sự ra là tại mình nhiều khi Betty quên, với lại cũng là quen quá rồi, thành ra là không nhớ nhắc lại thôi. Thì bây giờ nhân tiện Betty xin nhắc lại số phone của Betty là 714-726-4002, 714-726-4002, cũng như là email của Betty là daobetty@yahoo.com, daobetty@yahoo.com. Vâng, và bây giờ xin Betty trở lại cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin về COVID-19 cũng như những cái biện pháp đề phòng mà chúng ta vẫn tiếp tục duy trì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là phải vệ sinh chân tay cho thật là sạch. Trong mỗi lần mà chúng ta đi ra ngoài phải cũng luôn luôn phải đeo khẩu trang, cũng như là tất cả mọi cái vấn đề mà giao tiếp bên ngoài chúng ta phải có một khoảng cách nhất định, thì chính điều đó làm cho chúng ta vừa bảo vệ sức khỏe cho mình và đồng thời cũng bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh. Dạ vâng, thưa quý ông, ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Điểm Riêng cùng với chị Betty. Trong chương trình này, sau khi quý vị nghe xong sự chia sẻ một trường hợp sắp tới đây chúng ta sẽ được nghe, thì mời quý vị gọi điện thoại vào để góp ý cho những trường hợp mà chúng ta sắp sẽ nghe đây với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Nhã Quyên đâu rồi? Nhã Quyên có đó không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào quý vị khán giả đài 1600 AM, kính chào anh Thanh Hồng, kính chào cô Betty. Dạ vâng, những cái chia sẻ của cô, nhưng mà Nhã Quyên thấy là cái không biết ở khâu thế nào, nhưng mà một số thì dù có test positive hay negative, không có gì. Bị negative rồi mà bị COVID rồi cho nên cũng về nhà đi, về nhà ở nhà chữa trị. Thì Nhã Quyên nghĩ là cái cách tốt nhất là nếu mà mình cảm thấy trong người mình khó ở hoặc như có những cái triệu chứng như bị flu thì mình tự lo trước, tức là mình uống những cái uống vitamin hoặc là ăn uống rồi tức là ăn là chính. Cái này là theo Nhã Quyên thôi, chứ Nhã Quyên cũng không phải là bác sĩ gì, nhưng mà thấy là nhiều người họ ví dụ khi mà có những người bạn họ bị sốt như vậy họ ăn súp nóng. Để thứ nhất là nó toát mồ hôi, thứ hai á, là xông hơi là cũng toát cái mồ hôi ra, và cũng nên hoạt động đi tới đi lui để cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn. Và thì cũng trừ khi những người mà bị underlying condition, đó là bị những cái bệnh nặng á, có sẵn trong người, thì còn không á, thì cũng có rất là nhiều người vượt qua được cái COVID-19 này. Cũng nếu mà Nhã Quyên nói những cái trường hợp hiểm nghèo thì không nói, nhưng mà có những cái trường hợp khác thì nó cũng không đến nỗi là làm chúng ta quá lo sợ. Theo nếu mà chúng ta cứ đọc theo những cái media mỗi ngày mà nó không thật sự đúng thì chúng ta sẽ bị hoang mang nhiều hơn. Thì COVID chưa đến thì cô hồn đã đến nước ta đây rồi, vì chúng ta bị stress quá. Nên cẩn thận, thưa cô Betty, cẩn thận thì là cái chuyện đương nhiên. Không phải COVID-19 hay không thôi, Nhã Quyên nghĩ là bình thường mình đi không có căn những cái COVID-19 này, chúng ta cũng luôn luôn phải lắng nghe tới cơ thể của mình, tức là always listen to your body. Mình phải thấy cái cơ thể mình, khi mình không khỏe là mình đã phải đi bác sĩ. Mình không có thể ngồi đó mình blame người này người kia, tại chính phủ này chính phủ kia làm cho tôi bị bệnh. Mình bệnh bình thường, không phải bị bệnh COVID mà bệnh cảm, bệnh cúm, đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, cancer hay là những gì, mình đã phải tự là mình chăm sóc mình trước. Cái mình không có ngồi đó mình đổ thừa người này người kia được. Rồi mà những người thường mà đổ thừa thì rất là khó thành công trong mọi chuyện, thưa cô.
Đúng như vậy đó, Nhã Quyên. Thật sự ra thì là cái thống kê, mình thấy thống kê mỗi ngày đó, thì đó cả lên triệu người bị nhiễm như vậy đó. Đó, nhưng mà theo nhiều người họ biết đó là có những bệnh viện họ chạc vào những cái mà bởi vì ai cũng cần phải cái máy thở. Nếu mà các bệnh nhân mà trong bệnh viện á, dù bất cứ bệnh gì mà đến lúc mà nó nặng rồi đó thì là cũng cần phải máy trợ thở hết. Thì có nhiều bệnh viện nó họ cho nó tiện á, hoặc là vì vấn đề tài chính chẳng hạn, bởi vì một cái máy thở thì đến mấy chục ngàn đồng lận đó, nếu mà dùng đó thì sẽ chạc vào tiền bạc này nọ được mấy chục ngàn đồng đó, thì thành ra là có thể họ làm luôn cái chuyện đó, và từ đó đi họ báo cáo là cũng là như vậy, họ báo cáo là cũng là vì cái COVID-19 đại khái đó là như vậy, rồi họ phóng đại lên. Nhưng mà thật sự đó cũng có người họ chết vì cái bệnh đó chứ không phải là không có đâu. Có nó hơn những cái bệnh dịch bao nhiêu năm trước, bệnh cái flu chẳng hạn cái năm 2018 đó, 2018 cái bệnh dịch cũng rất cái đi 2 năm đó, cái bệnh dịch đó cũng chết mấy chục ngàn người ở tại nước Mỹ này. Mà tại hồi đó mình cứ nó mình không có ai làm lớn, nhưng mà những người nào thường theo dõi báo chí tin tức thì biết cái năm đó là người già chết nhiều lắm. Đó, những cái người mà lớn tuổi bị bệnh này bệnh kia cũng chết nhiều lắm. Đó, nhưng mà bởi vì cái năm này nó hơn nhiều hơn và nó bất bình thường. Nó rất là bất bình thường và nó xảy ra một cách đột ngột, mà là hơn nữa lại là nó lan truyền ra rất là mau qua khắp thế giới là. Đó, thì thành ra là nó với nhiều hơn bình thường, thành ra nó với làm cái chuyện lớn và cái virus này nó rất là nguy hiểm hơn những cái con khác nữa. Và bây giờ thì mình nói như vậy để cho mình đề phòng, mình biết nó rất là nguy hiểm. Và ngay bác sĩ bây giờ mình nói chuyện thẳng với người bác sĩ về, họ cũng nói là bây giờ họ cũng chưa có một cái chẩn đoán gì mà chắc chắn, không có ai có thể nói chắc chắn 100% là chúng ta sẽ tìm được một cái vaccine nào mà cho nó hợp với cái con virus này, bởi vì nó rất nguy hiểm, mỗi ngày nó mỗi biến chuyển. Đó, nó mỗi biến chuyển ra biến một cách khác, thành ra mình phải giống như quân địch, cái ngày hôm nay nó đánh góc này, ngày mai nó đánh góc khác, thành ra mình không biết đâu mà lường được, thành ra mình cứ phải đề phòng hết góc này xong rồi qua góc khác. Cái đó là rất khó cho những cái người mà chuyên gia về chuyên viên về y tế mà để làm việc trong cái vấn đề này. Vâng, và bây giờ chúng ta trở lại cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vicky thì có một cái lời tâm sự của ông Sang Trần, dạ, đã gửi cho chúng ta như thế này, và mong rằng quý vị nghe và quý vị gọi vào cho chương trình. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa cô Bích Ti, tôi và bà vợ cũ của tôi đã ly dị hơn 6 năm. Tôi phải chu cấp cho đứa con trai của tôi đến năm nó 18 tuổi. Cháu nó mới được 18 tuổi cách đây 2 tháng. Tôi và cô vợ mới của tôi lại có vấn đề. Tôi lấy cô sau 2 năm ly dị với bà vợ cũ. Và hiện giờ tôi cũng đã có thêm một đứa con gái 2 tuổi với cô vợ mới này. Mấy lúc nay cô vợ mới của tôi không có bằng lòng cho tôi gửi tiền giúp cho con trai riêng của tôi nữa. Cô ấy nói là tôi hết trách nhiệm và bổn phận làm cha rồi, thì không có lý do gì tôi phải tiếp tục chu cấp cho nó. Tiền bạc giờ đây phải để dành cho các con của tôi với cô nữa. Thưa cô, mặc dù ly dị với bà vợ cũ, nhưng đối với con trai tôi, lúc nào tôi cũng thương yêu nó và muốn giúp nó học cho xong đại học ở xứ Mỹ này. Chứ mẹ nó thì cũng đi làm ba cọc ba đồng mà thôi, làm sao chu toàn được tiền học cho con được. Tôi sợ nếu không đủ tiền đi học thì con tôi sẽ bỏ ngang việc học, thì sau này đời nó sẽ khổ. Còn cô vợ sau này nói nếu tôi tiếp tục lo cho con trai tôi thì cô ấy sẽ bỏ tôi. Tôi đứng giữa ngã ba đường không biết phải giải quyết ra làm sao. Mong nhờ ý kiến của cô và mọi người. Kính chúc cô và quý vị nhiều sức khỏe trong mùa đại dịch này. Kính thư Sang Trần. Dạ, đó là lá thư của ông Sang Trần. Xin mời quý vị gọi vào để góp ý cùng với ông Sang Trần ngày hôm nay. Tiếp theo xin trở lại cùng với Thanh Hùng và Nhã Khuyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó là câu chuyện của ông Trang Trần, hay là Trức Am Trần Sang, hay là gọi là Sang Trần, đã ly dị với vợ cũ có thể 6 năm. Và sau khi đó đã được 6 năm, thì sau khi lấy vợ mới, tức là đã có một đứa con sau 2 năm ly dị, thì hiện tại thì ông luôn chu cấp cho con của mình từ khi cho đến khi 18 tuổi, thì con ông vừa mới đây thôi, cũng đã tròn 18 tuổi cách đây 2 tháng. Thì hiện nay thì người vợ mới thì không có đồng ý về cái việc ông tiếp tục nuôi dưỡng cho con trai của mình, tức là con trai của người vợ cũ, tại vì ông đã có với người vợ mới một đứa con nữa. Thì đây là một cái vấn đề mà ông rất là đau đầu, bởi vì ông muốn rằng là nếu mà có một đứa con trai như vậy mà không lo tới nơi tới chốn thì ông rất là áy náy lương tâm, và ông sợ coi như là con trai của mình, con của người vợ trước á, bị thất học. Thì đây là một cái điều mà ông không muốn xảy ra. Thì bây giờ giữa đang cái một phân vân là với cuộc sống hiện tại, một phần là muốn nuôi con của mình, trợ cấp, chu cấp tiếp tục, mà một phần thì cô vợ mới cũng không đồng ý như vậy. Thì nó đâm ra thì phải nói là ông hết sức là lo lắng, không biết xử trí như thế nào và rất là phân vân. Chính vì lẽ đó mà hôm nay ông rất trần sang, rất cần sự đóng góp ý kiến đến từ quý vị. Dạ vâng, với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Một lần nữa, thưa quý vị, ông Trần Sang rất mong ý kiến đóng góp của quý vị. Dạ vâng, thì cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Hello.
Hello. Tám nhiều chuyện, xin chào cô Bích Ti.
Hello, dạ lâu lắm rồi mới gặp lại chị Tám. Chị Tám có khỏe
mà,
không?
Biết anh Thân Hùng thế nè, cũng nói là nhớ Tám lắm rồi đó.
Dạ không, điều đó thiệt tình chứ. Cả chương trình đều nhớ chị Tám hết á.
Dạ. Bữa vậy mới thấy vô Tám chút xíu cho
với
mọi người.
Dạ lâu quá, cũng hơi gặp cô Tám trở lại chương trình đúng không?
Dạ, cảm ơn cô Bích Tiên. Bích Tiên vẫn khỏe và mọi người vẫn khỏe qua dịch này ha.
Dạ, khỏe hơn tôi.
Tản mạng về cái cô dít hơi nhiều, bây giờ cô Hồn mà vô chút xíu.
Dạ.
Cô Bích Tiên ơi, cái cô mà mới lập gia đình lại với cái chú này nè, thì không biết là trước kia là cô có biết là ổng đã từng gian vợ hay không? Nếu mà cô đã biết rồi á, thì cô bước vô những cuộc hôn nhân đó là cô phải đón nhận những cái phức tạp rồi đó. Tại vì nếu mà cô đã biết trước ông này đã gian vợ rồi, thì ông bước vô những cuộc hôn nhân đó là cô phải đón nhận những cái chuyện phức tạp sau này đó. Mà cháu không biết là trước kia cô biết ông đã có từng có gia đình và có con riêng hay không thì không biết. Nhưng mà bây giờ thử hỏi cô đó, nếu như cô thôi anh Sang này, cô mà thôi á, thì sau này anh Sang cung cấp đúng 18 rồi sau đó anh Sang không phụng cô nữa thì cô nghĩ sao? Dạ, cháu chỉ Tám chút xíu vậy thôi, nhưng mà để cô Bích Ti và mọi người thêm ý kiến nữa nha. Cháu sẽ tiếp tục theo dõi. Xin chào cô, cảm ơn anh Thanh Hùng má.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tám rất là nhiều. Chúc chị Tám luôn luôn dồi dào sức khỏe và thỉnh thoảng Tám cùng với chương trình nha.
Dạ, tiếp tục Tám cái đặt. Dạ, khi nào cô Bích Ti không nói nữa thì không nghe nữa thôi, chứ còn nói được còn được nghe. Dạ,
yeah,
thank you.
Cảm ơn
cô Tám. Thank you
chị Tám.
Dạ, chúc cô Tám và gia đình được nhiều sức khỏe. Vâng.
Dạ vâng, tiếp theo.
Xin mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Mời cô, chị Tư.
Chào chị Tư à. Dạ, chị Tư có khỏe không à?
Dạ khỏe, nghe tiếng cô cậu Thanh Hùng với Nhà Quyên với Bích Ti là khỏe à? Quý vị có khỏe chứ hả?
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư. Dạ, Thanh Hùng Nhà Quyên đều khỏe.
Dì Tư ơi, dì Tư ơi, chúng ta cũng như là một gia đình với nhau rồi, vẫn dì Tư bao nhiêu năm rồi.
Dạ, dạ đúng rồi.
Không có người này, có người kia là buồn lắm á.
Dạ. Nhà Quyên nói rất là đúng. Bích Ti nói cũng rất có đúng rồi, mình gìn giữ lấy thôi. Sáng bữa nào cũng mở cửa ra tưới bông. Rồi thấy nắng rồi trốn vô nắng lại. Rồi chút là ăn cơm. Đi tới đi lui rồi thấy cái bàn. Đi tới đi lui rồi thấy cái tivi, cái radio. Đi tới đi lui rồi thấy cái giường nữa. Trời cũng bực mình lắm rồi, bực Nhã Quyên ơi. Nói được chứ là cũng bực lắm đó.
Thôi chị Tư là vui đi, đừng có bực nữa chị Tư, cố gắng đi.
Nói chơi cho vui cho Nhã Quyên cười. Nhã Quyên cũng có ra ý kiến hay. Betty cũng ra ý kiến hay, mình gìn giữ lấy thôi. Mà không biết tới đâu hay tới đó, trời kêu anh ấy dạ Betty ơi.
Dạ.
Dạ.
Bây giờ hồn ai nấy giữ chị Tư, hồn ai nấy giữ thôi.
Dạ đúng, đúng. À, Bích Chi nói đúng đó, có hôm nào thấy không khỏe là cứ dịch để bó xả vô trong tủ luôn luôn đi, rồi lấy nồi nước nóng lên rồi để gừng vô, rồi cái là đổ một chút rượu vô hơi, không có có gì thì bẻ lá rau, lá trầu, lá lá hay gì ở sao mình có đó, vừa người nào cũng có chút chút. Bích Chi biết cái gì để vô rồi hơi 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 rồi mồ hôi ra rồi chùi, đừng tắm nha, chùi xong xuôi rồi cái là nghỉ ngơi rồi là khỏe. Bích Chi thấy làm thiệt đó, được đó Bích Chi ơi.
Dạ. Cái đó nó hiếm lắm á. Dạ.
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 Rất là hay. Ở cũng khỏe nữa. Thanh Hùng nghe gì tôi nói không? Kỳ sau có cái gì phải làm vậy nha.
Dạ. Thanh Hùng nghe. Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất nhiều ạ.
Dạ, ok, dì Tư vô vấn đề nha.
Dạ.
Nói chơi với dì ơi, đừng gác dì Tư. Dì Tư có cái gì nói thật thật thì như Nhỏ Quyên nói vậy, như Bích Chi nói vậy thôi, không có gì giấu đâu. Dạ, có làm rồi mới biết đó, khỏe lắm. Dạ.
Nhưng mà dì lười á, biết mà biết mà không làm bởi vì lười lười á, lười lười, lười hiền á dì Tư.
Dạ, không lười, đừng lười. Giờ này đi bác sĩ được mà lấy gì lười, mình làm bác sĩ lấy. Bác sĩ nghe chắc giận lắm á. Cái bà Tư này bà suối người ta. Cái này là nó khỏe bên kia à, nó khỏe. Nó lấy xong hơi đó, kêu là xong hơi đó, bên nhà mình vậy đó. Dạ. Rồi dì Tư vô vấn đề.
Dạ, mời dì Tư.
Dạ. Như thể cái cô nào đó ơi, tên gì đó không có để tên không?
Dạ có, cô mà nói... đây là ông Sang Trần, ông Sang Trần tâm sự.
Dạ, ông Sang Trần ơi, nhỏ nhẹ lại với cái cô mà nói có đứa con sau này đó.
Dạ.
Thì nói với cổ như thế này, dì Tư không có dám dạy đời, nhưng mà dì Tư có cái cũng có cái mánh lưới một chút xíu nha. Nói bây giờ lỡ nuôi con rồi, mẹ nó là đã thôi rồi, mà con nó lỡ vợ dở vậy thì cho anh tiếp tục nuôi con thôi. Chẳng may là nó không được cái may mắn thì còn cha, nó là không nuôi nó rồi, nó học tới lớp mấy vậy với Ti?
Dạ cháu nó sắp sửa lên đại học rồi.
Dạ đại học là năm sau rồi.
Dạ.
19 tuổi rồi. Nói nhẹ nhẹ ngọt ngọt với cô chút, chắc cổ cũng thích pha chút đường ơi, nước chanh đồ mật ong rồi vô cho cổ uống. Nếu hai vợ chồng có nghe chắc cười chết à. Thế nào rồi ta cũng mở nghe mà. Cô ơi cũng mở lòng thương đi con. Đã là thương cha người ta rồi cũng thương chốt, làm sao không biết người ta có vợ lớn, làm sao người ta biết người ta bỏ vợ mất con mình mới vô lấy, rồi mình đâu phải lấy chồng ai đâu, người ta bỏ rồi mình mới lấy, cô làm cũng đúng, tôi khen cô cũng làm đúng. Đàn bà cũng có muốn có người chồng tốt, anh này mình cho anh tốt đi ha. Ảnh mình được nuôi con đó là tôi khen đó, có nhiều người bỏ con còn bơ và vắt đó cô, có gì tư sinh đi. Ở giờ bệnh hoạn nhiều quá mà cha con người ta ở gần nhau, có bị gì cũng là thấy con thấy vợ, không có thấy bà trước bà sau, tôi không dám nói, vì người đó đã bỏ rồi, người ta không có tính nữa, tính cô rồi. Thôi cô cũng làm mở lòng từ bi ra mà nuôi thêm 1-2 năm nữa cô, rồi lên trường sinh đó cô, hai vợ chồng lên trường sinh học bổng, bây giờ người ta sinh được hết mà. Mình nói cha mẹ bỏ nhau, có giấy bỏ nhau rồi, giờ con không ai nuôi rồi, trong trường ta. Dì Tư nói hơi dài một chút nha.
Dạ, dì Tư khen, dì Tư cứ nói ý của dì Tư.
Xin tiền học bổng cho con mình. Dì Tư khen chú đó. Tốt. Dạ, cô sau này dì Tư cũng khen. Bởi vì mình đâu có lấy chồng ai đâu, người ta bỏ rồi mình mới lấy. Chứ mình ta đang ở rồi mình vô mà lấy chồng người ta đó là dì Tư không khen nha. Dạ, con này dì Tư cũng khen cô, hai người cũng đều tốt, thôi làm tốt luôn đi cô, còn 1-2 năm nữa mà. Rồi lớn lên rồi cho nó làm việc. nó đi vô chỗ nào làm một giờ cũng 9 đồng 10 đồng không á, Bixi bây giờ đâu có 7 8 đồng như trước nữa. Cái chỗ cũng cho 12 đồng 15 đồng đó Bixi.
Dạ.
Theo cái sức học thì tự em nó lo lấy. Dạ. Yeah. Nuôi mẹ nó. Thôi lòng phước cho cô nha. Giờ thôi vì tôi có đôi lời nói đó, cũng như là này nỉ đó. À, cũng như là cô cũng làm phúc một thời gian nữa đi.
Dạ.
Cho chú nuôi con thêm ít năm nữa đi. Nó lớn là 21 tuổi rồi, khỏi cần sai nó nung đi nữa.
Dạ.
20 tuổi tới giờ đi rồi nha. Bye bye. Nó dạ. Đi rồi kêu nó ở, nó cũng không ở đâu phải không Thanh Hùng?
Dạ đúng rồi, dì Tư nói rồi nãy giờ chắc cái cô về sau là chắc chắn đã nghe đó.
Dạ, dạ đó. Dì Tư khỏi xin đi. Xin cô nghe dì Tư ít câu để làm phúc đi. Cũng như là mình uống được một cái liều thuốc bổ rồi trong người mình là lấy ba nó ở với mình rồi. Nha, yeah. Bây giờ rồi mình đi bỏ con người ta nữa, thương quá cô ơi, tội nghiệp. Nha, vậy thôi thì tôi xuống đường dây đi, cô cậu có nghe thì bỏ qua không phải, còn nghe thì cứ tiến hành thêm được năm, hai năm nữa nuôi con thêm nha.
Dạ vâng, cảm ơn
dì Tư.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư, dạ vâng.
Dạ, xin chào quý vị nghe trên đài, Bích Chi ơi, xin chào.
Dạ, dạ, Bích Chi chào dì Tư, chúc dì Tư và chú lúc nào cũng khỏe nha.
Cảm ơn dì Tư, và sau đây nhà Quyên Thanh Hùng xin phép quý vị khán giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp đóng của đài 1600 AM. Và xin cô Betty chờ trong giây lát.
Dạ vâng.